Kính thưa đại chúng, hôm nay chúng ta sẽ nói với nhau một phần của Thất Bồ Đề Phần, đó là trạch pháp, hay nói theo ngôn ngữ của thế gian đó là cung cấp cho đại chúng một cái phương pháp lựa chọn. Ở đời đó thì con người ta sống với cái lựa chọn, phải không? Khi sanh mình ra trong cuộc đời này thì chúng ta không có chọn được cha mẹ của mình. Có đại chúng nào tự chọn cha mẹ để sinh ra không? Dạ có chứ. Chúng ta là người chọn cha mẹ để sinh ra, nhưng mình không biết thôi. Khi mình đã chọn vô trong cái nhà đó rồi thì mình lại quên mất. Đấy. Khi mà cái thần thức của mình đang vân du, mình tìm một cái nơi để mà cấu tạo nên hình hài của mình trong cuộc đời này, thì mình đến một cái cõi nào, đến thấy một cái chúng sanh nào thì mình thích cái người đó, thì lập tức cái thần thức của mình sẽ đi vào trong trong bụng của người đó. Thì đó là mình chọn rồi. Nhưng mà cái chọn đó là cái chọn trước khi mình ra đời trong cuộc đời này, trước khi mình có cái thần thức này đây. Thì xin thưa đại chúng, khi chúng ta được sinh ra cho đến cái thời buổi này đây, cho đến cái giờ phút này đây, chúng ta lựa chọn và cha mẹ của chúng ta lựa chọn cho mình. Và ngày hôm nay chúng ta đã lựa chọn tất cả những cái thứ để cái thứ đó nó phù hợp với chính bản thân mình. Chúng ta lựa chọn cho con mình đi học trường này trường kia, lựa chọn cho con mình ở cái nhà này để nó có được một cái zone tốt lành, để nó đến trường được tốt lành. Lớn lên tí nữa tự bản thân mình có thể quyết định được đời sống của mình. Mình chọn vợ, chọn chồng. Và lớn lên tí nữa, chúng ta chọn người để thừa kế những cái gì mà mình đã có trong cuộc đời. Hễ ai có được cái gì thì như chúng ta đã nói với nhau đó, hễ có cái gì là mất hết cái đó. Tuy nhiên, đối với những người người ta có, và cách thông minh của họ là họ chọn người để kế thừa cái mà họ có. Chúng ta không có gì thì chúng ta không có gì phải mất. Nhưng mà nếu ai có cái gì thì người đó phải chuẩn bị cho cái mất đó. Và để cho cái mất đó theo ý của mình thì con người ta lựa chọn cái để mà người ta gửi gắm sau khi người ta ra đi. Thì kính thưa đại chúng, lựa chọn có nghĩa là từ bỏ. Đại chúng nhớ ha, lựa chọn có nghĩa là từ bỏ. Có phải vậy không? Phải không ạ? Tại sao? Nghe có vẻ như là một sự mâu thuẫn phải không? Nhưng mà trong cuộc đời này á, hễ mà chúng ta xác định được là mình đang lựa chọn hay là mình chọn cái gì thì mình phải bỏ đi tất cả những cái khác. Và quy tắc của cuộc đời này á, chưa từng có cái gì là cái mà nó bao gồm hết tất cả mọi thứ. Hễ chúng ta lựa chọn thì chúng ta phải đồng ý với một cái nguyên tắc là chúng ta phải từ bỏ. Như thế là chúng ta chọn cái nỗi buồn thì niềm vui nó sẽ không đến. Chúng ta chọn cái được thì cái mất nó sẽ không đến. Nếu chúng ta chọn cái mất thì cái được nó sẽ không xảy ra. Nếu chúng ta chọn cái thành thì cái bại nó sẽ không có. Mà nếu chúng ta chọn cái bại thì cái thành nó sẽ không có mặt. Luôn luôn như thế. Nếu chúng ta chọn địa ngục thì cõi cực lạc sẽ không có xảy ra. Nếu chúng ta chọn cõi cực lạc thì địa ngục nó sẽ vắng mặt. Như thế đó. Nếu chúng ta chọn vô minh thì trí tuệ sẽ không có phát khởi. Nếu chúng ta chọn trí tuệ thì vô minh sẽ dập tắt. Có nghĩa là phương diện nào trong đời sống này cũng vậy, từ cái nhỏ đến cái thấp, hễ chúng ta lựa chọn có nghĩa là bỏ bớt đi. Đại chúng đồng ý quan điểm đó ha. Tại vì chúng ta không thể nào gom cả hai đường. Giống như thế là thiên hạ họ nói bắt cá hai tay vậy đó. Thế thì nó sổng hết. Phải chọn một cái trong cuộc đời này. Chúng ta chọn cái gì? Và dường như từ cái thuở ăn lông ở lỗ cho đến bây giờ, con người ta sống với cái chọn lựa chính bản thân mình. Chúng ta chọn tình cảm. Lựa chọn tức là chúng ta hy sinh. Lựa chọn cái gì thì chúng ta sẽ bỏ cái ngược lại. Và chúng ta lựa chọn là lựa chọn cái phù hợp với bản thân mình. Từ trước đến nay chúng ta lựa chọn ai, chúng ta lựa chọn cái gì trong cuộc đời này. Chúng ta đi mua một món đồ ở ngoài chợ thì chúng ta cũng lựa chọn. Và chúng ta lựa chọn cái đó là cái đó chúng ta nghĩ nó phù hợp với mình thì chúng ta lựa chọn. Nó phù hợp với mình, nó đúng với mình. Nhưng xin thưa, cái đúng với mình, cái phù hợp với mình chưa chắc nó đã là chân lý. Nó phù hợp với mình chưa chắc là nó phù hợp với người kia. Nó phù hợp với mình ngay bây giờ nhưng mà chưa chắc nó phù hợp với mình trong ngày mai. Tất cả những cái mình lựa chọn đó không có đánh giá là cái đó nó tốt hay là nó xấu. Ví dụ người bị đau tim, người ta sẽ lựa chọn thuốc đau tim để họ uống. Người ta không lựa chọn thuốc nhức đầu là tại vì ngay lúc đó người ta không có nhức đầu. Thế thì cái thuốc đau tim và cái thuốc nhức đầu đó không có giá trị cái nào hơn cái nào cả. Mà quan trọng ở chỗ là cái đó nó phù hợp với ai, phù hợp vào hoàn cảnh nào, phù hợp với con người nào, phù hợp với thời gian nào. Cho nên lựa chọn là một trong những phương pháp để cho con người ta sống trong cuộc đời này hạnh phúc hay là đau khổ. Con người ta lúc thì lựa chọn hạnh phúc để sống, lúc thì con người ta lựa chọn đau khổ để sống. Như vậy suy ra cho cùng, cái hạnh phúc hay cái đau khổ, tự bản thân nó chẳng có hạnh phúc mà nó cũng chẳng có đau khổ. Nó đau khổ hay nó hạnh phúc là do cái con người chọn cái điều đó, sống với nó như thế nào mà sanh ra hạnh phúc và đau khổ. Hay nói khác hơn, bản chất của hạnh phúc rỗng lặng, bản chất của đau khổ rỗng lặng, bản chất của được cũng rỗng lặng, bản chất của không được cũng rỗng lặng. Hay nói khác hơn, sắc tức thì không, không tức thì sắc, sắc thọ tưởng hành thức diệt phục như thị, nó cũng là như thế mà thôi. Tất cả các pháp nó không tăng, không giảm, không sạch, không nhơ, không thường, không đoạn, vân vân. Là chúng thấy ha, tức là quy kết lại một điều, tất cả các pháp nó là như như bất động. Tuy nhiên nó vào trong một hoàn cảnh nào, nó vào trong một nhân duyên nào, nó vào trong một tâm thức nào thì tâm thức kia sẽ cảm nhận nó khác đi. Cho nên cái quan trọng ở chỗ không phải là pháp kia như thế nào, mà quan trọng ở chỗ con người ta sử dụng cái pháp đó như thế nào. Đại chúng hiểu rõ hai vấn đề ha. Không phải là tất cả các pháp ở ngoài đó nó làm cho ta đau khổ. Không phải tất cả các pháp ở ngoài kia nó làm cho mình vui sướng. Vui sướng hay là không vui sướng là do cái cách tiếp cận của con người đó với pháp mà thôi. Không có cái pháp nào sung sướng cho tất cả con người trong nhân gian này. Và cũng chẳng có cái pháp nào đau khổ cho tất cả nhân gian con người trong cuộc đời này. Con người ta đau khổ hay con người ta sung sướng là do con người ta có mối quan hệ với cái pháp đó như thế nào mà thôi. Hay nói cách khác hơn là ai bị cái pháp nào ràng buộc thì cái pháp đó sẽ trói con người ta theo phương diện hạnh phúc hay đau khổ, hay là cách tiếp cận của con người ta như thế. Thì xin thưa đại chúng, nói như vậy đó để chúng ta thấy được rằng con người đời thường người ta chọn thiên về tình cảm. Tức là những người bình thường không có biết đến Phật pháp thì con người ta dựa vào cái gì họ thích, cái gì họ muốn, cái gì họ ưa thì họ sử dụng, người ta chọn. Con người ta sử dụng, người ta chọn á, nó chỉ dựa trên cái lợi trước mắt. Tức là người ta thấy cái lợi đó có lợi cho họ ngay bây giờ thì người ta sử dụng cái đó. Như thế là bán anh em xa, mua láng giềng gần. Tức là những cái gì mà ngay tại đây sớm tối tắt đèn có nhau thì người ta sử dụng lấy, người ta tận dụng lấy, và cái gì hơi có tính chất xa vời với thực tế thì người ta bỏ qua. Tuy nhiên cái sự lựa chọn đó cũng là lựa chọn mang tính tức thời mà thôi. Hoặc giả con người ta đi chọn cành lá mà bỏ quên đi gốc rễ. Có nghĩa là con người ta chọn cái mà ở hiện tại này con người ta có thể sử dụng được, còn cái gốc rễ sâu xa, cái nguyên nhân sâu xa để sinh ra cành lá thì con người ta hay bỏ quên cái yếu tố đó đi. Đó là yếu tố của những con người bình thường trong cuộc đời này. Nó thiên về cái chủ nghĩa cá nhân, thiên về cái tính chất cá nhân của con người đó. Và người học Phật thì Phật Pháp, giáo là pháp của Phật, cung cấp cho mình một cái phương pháp lựa chọn. Cái phương pháp đó gọi là trạch pháp. Trạch tức là lựa chọn, pháp tức là cái phương pháp, hay pháp nói một cách rộng ra là tất cả mọi thứ trong cuộc đời này. Cái gì mà chúng ta có thể tiếp cận được thì cái đó gọi là pháp. Thì xin thưa đại chúng, trạch pháp là một trong bảy pháp của Thất Bồ Đề Phần. Thất Bồ Đề Phần là một trong 37 phẩm trợ đạo. 37 phẩm trợ đạo là 37 cái đề mục giúp cho con người ta đi trên con đường đến quả vị Phật một cách mau chóng. 37 phẩm trợ đạo đó là gì? Là gì? Tứ niệm xứ, gì nữa? Tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, Thất Bồ Đề Phần, bát chánh đạo. Dạ, rất là giỏi ha. Vấn đề là nói thì được nhưng mà hành không biết sao. Thì xin thưa là Thất Bồ Đề Phần gồm có trạch pháp, tinh tấn, hỷ, khinh an, niệm, định, xả. Trong đó trạch pháp là cái bước đầu tiên, phải không? Trạch pháp này nói một cách căn bản đi thì chúng ta thấy được rằng người tu là người nhìn nhận vấn đề một cách cặn kẽ và chi li nhất, chứ không phải là người cào bằng hết tất cả mọi thứ, không phải là người không dám nhìn thẳng vào thực tế, mà người tu là người nhìn thẳng vào thực tế, nhìn cụ thể vào sự vật và hiện tượng đang xảy ra. Hay nói khác hơn, người tu mỗi một niệm xảy ra là đã biết niệm đó là niệm gì rồi, thiện hay ác rồi. Cho nên nếu như người nào cho rằng người tu là người không cần phải biết trước, biết sau, biết trái, biết phải, biết trên, biết dưới, thì quả thật là người đó chưa hiểu được Phật Pháp. Nói một cách căn bản, người tu là cái người mà luôn luôn nhìn mình, nhìn người một cách rất ư là cụ thể. Hay trong từng ý niệm của họ suy nghĩ gì thì họ đều phải hay biết hết. Như thế đó, xin thưa đại chúng. Thế thì trạch pháp tức là lựa chọn một cái phương pháp nào đó cho đúng với tinh thần giáo pháp của Đức Như Lai. Và chúng ta thấy như thế này, pháp nói một cách căn bản theo đúng nghĩa là giáo pháp của Đức Như Lai thì quả thật không ai dám nói hết. Bởi vì ngay cả Đức Thế Tôn sau khi Ngài thành đạo rồi, Ngài còn không muốn đem cái giáo pháp mà Ngài nói đó ra nói cho mọi người. Tại vì cái pháp mà Đức Như Lai chứng được đó là cái pháp vô thượng thậm thâm. Cái pháp đó không thể dùng bằng ngôn từ, không thể dùng bằng văn tự, không thể nói bằng cái miệng để rồi người ta nghe bằng lỗ tai mà người ta có thể chứng nhập được. Cái pháp đó nó quả thật là cao thâm và vi diệu như vậy, cho nên ngay cả Đức Thế Tôn Ngài còn e dè, để rồi Ngài nói là bây giờ chỉ có nhập diệt thôi, chỉ có chứng được cái pháp này rồi là chết đi là sung sướng nhất, chứ còn mà đem ra nói cho nhân gian đôi khi đứa này hiểu kiểu này, đứa kia nói kiểu kia, và cuối cùng nó nói là mình là trất quốc luôn. Cho nên ngay cả Đức Thế Tôn Ngài còn dặt dè cái chuyện mà đem giáo pháp ra để nói, thì huống chi chúng ta làm sao để mình có thể chuyển tải đúng được cái ý của Phật để nói về cái chữ pháp này. Và pháp tức là nhất thiết vạn vật, giai hữu định lý, giai hữu quỷ phạm. Tất cả mọi sự vật và hiện tượng trong cuộc đời này nó đều có một quy tắc của nó, nó có một cái định luật của nó có một cái sự vận hành riêng của chính bản thân nó. Và sự vận hành của nó đó, nó cả một bầu trời cái tâm thức của nó để nó vận hành. Nó có sự liên đới với tất cả những cái khác trong vũ trụ hằng hà sa số như thế này. Cho nên không có dễ gì để có thể nói một pháp hoặc hai pháp, hay là nói cái pháp đó để rồi người nghe có thể chứng nhập liền và giác ngộ liền như Đức Thế Tôn. Thì kính thưa đại chúng, pháp nó vốn là vắng lặng, nó vốn là tịch nhiên, nó vốn là bất di bất dịch, nó vốn không bị thay đổi theo thời gian, không bị thay đổi theo không gian, không bị thay đổi theo bất cứ một chủ thể nào. Thế thì cái pháp đó vô cùng khó nói. Cái pháp đó nói như thế là thiền tông đó là giáo ngoại biệt truyền. Chỉ có trực chỉ chân tâm để kiến tánh thành Phật mà thôi. Nhưng mà xin thưa đại chúng, nếu như không dùng cái hình hài sắc tướng, không dùng cái ngôn ngữ để nói cho con người ta hiểu, thì làm sao con người ta có thể thấy được cái giáo pháp để cho con người ta tu chứng? Cho nên vì cái phương tiện như vậy, vì cái kiểu cách như vậy, cho nên Đức Như Lai mới nghĩ ra một cái, đó là chi cho bằng ta cứ vì phương tiện để mà chúng ta nói pháp, để chúng ta chỉ ra cho cái cuộc đời trong nhân gian này có cái để mà con người ta có. Xin thưa đại chúng, pháp thì nó có vô vàn. Pháp cho cõi người, pháp cho cõi chư thiên, pháp cho thanh văn, pháp cho duyên giác, pháp cho Bồ Tát, pháp cho Phật. Chung quy lại, tất cả các pháp đều đưa đến một cái kết quả rốt ráo, đó là thành Phật để giải thoát được sinh tử luân hồi trong cuộc đời này. Tuy nhiên, nếu mà chúng ta đang ở cái địa vị của phàm phu, mà nếu đem cái giáo pháp của bậc giác ngộ thượng thừa thì chúng ta không thể nào tiếp cận được. Chính vì vậy mà Đức Như Lai mới nêu ra những cái giáo pháp thấp phù hợp với con người, cái giáo pháp phù hợp với cõi trời, giáo pháp phù hợp với những bậc xuất gia, những bậc thanh văn, bậc A-la-hán, những bậc Bồ-Tát. Và cuối cùng khi mà đã thành thục từng cái pháp đó rồi thì con người ta mới đạt đến một kết quả cuối cùng, đó là thành Phật. Cũng như vậy, để có thể chỉ cho một đứa bé nó giải được một cái bài toán của đại học thì đương nhiên đứa bé kia nó cũng phải biết được những cái phương trình bậc thấp, bậc cao như thế nào, nó biết được hình học như thế nào, hình học không gian như thế nào, nó biết được những định lý như thế nào, vân vân và vân vân. Thì giáo lý của Đức Như Lai cũng như thế, hay nó khác hơn là tùy bệnh mà cho thuốc. Tuy nhiên, cái chữ pháp mà rốt ráo đó là tánh không. Tánh không không phải là không có gì. Tánh không của sự vật và hiện tượng không phải là nó không có gì cả, mà tánh không này được diễn tả đó là do nhân duyên mà có, do nhân duyên mà diệt. Tự bản thân nó không quyết định được vận mệnh của chính nó, mà nó phải dựa vào tất cả mọi sự vật và hiện tượng trong cuộc đời này. Thì xin thưa đại chúng, cái chữ pháp này là như vậy đó, là cái nghĩa rộng bao hàm hết tất cả mọi thứ. Nhưng trạch pháp ở đây chúng ta hiểu theo một cái nghĩa hẹp hơn, đó là chọn cái phương pháp. Thế thì trên con đường tu đến Phật để mà mình giải thoát sinh tử luân hồi thì chọn cái phương pháp nào để chúng ta sống, chọn phương pháp nào để chúng ta thực hành theo là một kỳ công. Con người ta sẽ bỏ ra cả một cuộc đời của mình để xây dựng một ngôi nhà, xây dựng một tòa lâu đài. Nếu con người ta không xây dựng cái tòa lâu đài đó, không xây dựng cái nhà đó từ ở dưới đất, từ ở nền móng cho tốt, thì con người ta khi xây lên trên cao sẽ bị sụp đổ. Thế thì cái phương pháp để cho con người ta xây dựng phải nói là quan trọng vô cùng. Đặt cái nền móng cho tư tưởng, cho sự tư duy và cho sự rốt ráo giải thoát. Thì kính thưa đại chúng, cái phương pháp đó nó được lý giải gồm có bốn phương diện, mà bốn phương diện này có thể là đại chúng đã nghe rất nhiều, Đó là tứ y. Đại chúng nghe chưa? Tứ y. Tứ y tức là bốn cái điều để chúng ta nương tựa vào. Thứ nhất là ai cũng thuộc hết ha. Y pháp bất y nhân. Là cũng một lần nữa lặp lại chữ pháp. Tại sao mà con người ta phải y pháp bất y nhân? Tại sao? Và nói một cách dễ hiểu là như thế. Pháp có nghĩa là những cái giá trị mà cái đó nó vượt ra khỏi không gian, nó vượt ra khỏi thời gian, và nó vượt ra khỏi cái chủ thể của bất kỳ một cái nhân tố nào. Nó không phải theo bất cứ một tâm tính nào cả. Còn cái con người, tức là cái yếu tố nhân trong cái câu đó, thì con người đó nó phù hợp trên giới tính, nó phù hợp theo độ tuổi, nó phù hợp theo trình độ văn hóa, nó phù hợp với cái phong tục tập quán tín ngưỡng, vân vân. Cho nên nói một cách hẹp hơn nữa, đó là đừng bao giờ dựa vào một ông thầy thuyết pháp, noi theo ông thầy thuyết pháp đó, mà hãy bỏ quên cái ngôn từ của ổng đi, để đạt đến được một cái ý nghĩa sâu xa mà ổng muốn diễn tả ở trong kinh như thế nào. Đó là cái nghĩa hẹp nhất mà chúng ta dễ hiểu nhất. Thì xin thưa đại chúng, y pháp bất y nhân có nghĩa là chúng ta nương nơi cái giáo pháp mà Đức Như Lai đã dạy. Cái giáo pháp này được ghi lại trong Tam Tạng Kinh Điển để chúng ta đọc, chúng ta hiểu, chúng ta hành. Tuy nhiên, để có thể đọc, để có thể hiểu, để có thể hành như vậy đó, chúng ta không thể nào, hoặc là rất là khó để mình có thể thâm nhập vào cái biển cả mênh mông đó, mà chúng ta cần phải qua một cái yếu tố trung gian để chuyển dịch, để diễn giải. Đức Như Lai thuở trước Ngài nói bằng cái ngôn ngữ của Pali, Sanskrit, thì phải nhờ đến những vị thầy chuyển dịch cái tiếng Pali, tiếng Sanskrit đó sang Hán Tạng hay sang Pali Tạng, rồi chúng ta lại một lần nữa nhờ những vị thầy chuyển dịch từ Hán Tạng hay Pali Tạng đó sang tiếng Việt, để giờ đây chúng ta đọc tiếng Việt và chúng ta hiểu người xưa. Thì xin thưa đại chúng, chúng ta đọc cái văn Việt ngày hôm nay để chúng ta hiểu người xưa, có nghĩa là chúng ta đã đi qua tới ba cái lăng kính khác nhau rồi. Ba cái lăng kính cảm thụ khác nhau. Thế thì những điều mà chúng ta đọc ngày hôm nay đây, cái văn tiếng Việt mà chúng ta đọc này đây, có phải chăng đó là cái lời mà Đức Như Lai đã nói trước kia, hay là những lời mà của những vị thầy chuyển dịch đó đã gửi gắm tư tưởng của người ta vào bên trong? Tuy là ngày hôm nay tất cả những người phiên dịch giảng giải, người ta đều hiểu có 8 cái nguyên tắc của cái sự phiên dịch, mà trong đó một cái nguyên tắc căn bản nhất đó là không được bỏ cái ý của mình vào bên trong cái văn bản dịch. Đại chúng hiểu ý này không? Có nghĩa là chúng ta chuyển tải như thế nào mà trung thực nhất đối với cái bản dịch, không được bỏ ý tưởng của mình, thích hay không thích, được hay không được. Tại vì cái bản dịch đó nó đã có thể là xuất hiện trước ta bao nhiêu ngàn năm, vào cái thời đó, vào cái không gian đó, vào cái nền văn hóa đó, con người ta suy nghĩ như vậy đó, hành động như vậy đó, thì đến bây giờ đây có thể nó đã thay đổi quá nhiều. Tuy nhiên lúc đó cái điều đó nó đúng, còn lúc này với chính bản thân ta đây có thể là nó đã không đúng bây giờ. Thì xin thưa, một trong những nguyên tắc mà căn bản nhất là chúng ta đừng bỏ mình, đừng bỏ ý thức của mình, đừng bỏ tâm tính của mình vào trong cái bản dịch. Thế y pháp bất y nhân có nghĩa là khi chúng ta nghe pháp, khi chúng ta thực hành giáo pháp, thì đừng dựa trên một cái cá nhân chủ thể nào đó, để rồi chúng ta lại mất niềm tin với cái cá nhân và chủ thể đó. Là một con người, dẫu là con người nào, dẫu là xuất gia hay tại gia, thì nó cũng vẫn còn trong cái địa hạt phàm phu, thì chúng ta vẫn còn ganh ăn, vẫn còn ghét ở, vẫn còn chống chán, vẫn còn mâu quên, chỉ nhiều hay ít mà thôi. Nếu như ai đó trong cuộc đời này mà tất cả kiết sử phiền não của mình, tham sân si đã nguội lạnh, tham sân si đã dứt sạch thì chúng ta đã đạt được quả vị A-la-hán rồi. Đại chúng nhớ ha, chính vì lẽ đó sẽ ở trong cuộc đời này chúng ta rất khó tìm một người mà tất cả lậu hoặc của họ đã hết. Đại chúng cứ hãy nhớ đi, lậu hoặc hết là chúng ta đã giải thoát sinh tử luân hồi và không ngồi đây để nói chuyện tào lao nữa đâu. Cho nên hễ ngồi đây nói chuyện với đại chúng nghe, có nghĩa là vẫn còn phản phất đâu đó ít nhiều, hay chính bản thân mình đây là rất nhiều kiết sử phiền não còn y nguyên, hay có thể nói chúng ta vẫn còn đầy dẫy những muộn phiền, những hơn thua, những được mất, những tốt xấu. Nhưng với cái chí nguyện thì chúng ta cố gắng để chuyển tải những gì có thể chuyển tải được cho nhau, và mình đừng có bắt bẻ nhau nhiều quá trong cuộc đời này, phải không? Tại vì chính bản thân mình cũng là trên cái con đường đi đến cái kết quả tối hậu, thì chính bản thân người khác cũng là người đang đi trên con đường tới kết quả tối hậu. Và chúng ta thường xuyên là bắt bẻ nhau là anh phải như thế này, tôi phải như thế kia. Và trong đời sống này, dường như cái sự bắt bẻ đó là cái mà chúng ta nghĩ là mình đúng. Nhưng mà sự thật, chúng ta bắt bẻ người khác làm theo ý mình đã là một cái sai căn bản. Đại chúng nhớ ha, dẫu cho người đó là ai và dẫu người đó như thế nào thì họ vẫn có cái khả năng là tự họ quyết định bản thân họ theo tiến tình sinh diệt của cá nhân họ. Mình không thể quyết định được, chỉ có ta là người có thể quyết định được bản thân ta mà thôi. Còn đối với tất cả những sự vật và hiện tượng hay con người ngoài ta thì đó là của họ chứ không phải của mình. Mình chỉ được quyền quyết định bản thân và cá nhân của mình mà thôi. Thì xin thưa đại chúng, y pháp bất y nhân có nghĩa là đem có nghĩa đen đó là y theo giáo pháp mà chẳng y theo con người. Theo cách giải thích thông thường thì Phật pháp là chân lý, là cái quý giá, cái khó gặp, vì thế mà không nên đối chiếu tị hiềm với người vận chuyển cái giáo pháp đó. Giống như thể là một cái chiếc xe. Chiếc xe nó chuyên chở chúng ta đi trên một hành trình. Chiếc xe nào nó có thể chở chúng ta đi đúng cái lộ trình của mình thì chúng ta theo. Còn cái chiếc xe nào mà nó đi ngược cái lộ trình của mình thì chúng ta đừng nên chê trách chiếc xe đó. Đại chúng nhớ ha, chúng ta chỉ chọn cái nào đi đúng lộ trình của mình thì mình đi. Còn cái nào không đi đúng lộ trình của mình thì nó có cái lộ trình khác của nó để nó đi. Tại vì trong muôn vàn giáo pháp của Đức Như Lai, mỗi một con người sẽ tự lựa chọn cho mình một cái phương pháp để nó phù hợp với cá nhân của mình, phù hợp với tâm tính của mình, phù hợp với tất cả những gì của mình. Và một điều mà chúng tôi cứ nhắc với đại chúng hoài đó là tự quy y tăng. Chúng ta tự bản thân mình quy y tăng không phải là chỉ có nương tựa vào một cái vị thầy đó mà thôi. Vì một vị thầy đó không phải là tăng. Đại chúng hãy nhớ cho ha. Và chúng ta quy y tăng là quy y cả một đoàn thể tăng già hòa hợp và thanh tịnh. Tăng già đó là bốn vị tỳ kheo hay tỳ kheo ni trở lên. Và cá nhân của một người thì có thể sức mẻ, có thể vi phạm, nhưng mà tăng đoàn là một tập thể hòa hợp và thanh tịnh, không có sức mẻ. Đại chúng nhớ ha. Và như chúng ta đó thường có những cái ý niệm rằng nếu như người ta vi phạm thì làm sao người ta hòa hợp và thanh tịnh. Đại chúng đôi khi có cái ý niệm đó không? Có cái ý nghĩ đó không? Có không? Có nghĩa là nếu như mà một người nào đó vi phạm cái gì đó thì làm sao người đó trở thành hòa hợp và thanh tịnh được? Chúng ta có suy nghĩ đó chứ gì? Nhưng mà xin thưa đại chúng, đã gọi là tăng tức là lấy cái bản thể của tăng già, chứ không phải là dựa trên cá nhân của người đó. Đại chúng cứ hãy nhớ ha, sau khi mà chúng ta làm một cái pháp quy y thì vị thầy đó đại diện cho tăng và truyền cái pháp quy y đó dựa trên những văn bản luật của Phật chế ngày trước tới bây giờ mà truyền dạy như thế. Trong đời sống này và ngay cả thời của Đức Thế Tôn còn tại thế, những vị tỳ kheo, có những vị thanh tịnh, và có những vị phạm cái tội này, phạm cái lỗi kia. Tuy nhiên, cái kiết sử phiền não của một người khi chưa chứng được quả vị A-la-hán thì người ta có những cái tham, cái sân, cái si trong bản thân của người ta có. Nhưng mà trên phương diện bản thể của tăng già, đó là một sự hòa hợp, đó là sự thanh tịnh. Và chúng ta quy y không phải quy y trên một cá nhân của một con người nào đó, mà chúng ta quy y cái bản thể thanh tịnh hòa hợp của tăng già. Chính vì vậy mà nó không bị mất đi theo thời gian, theo không gian và theo năm tháng, theo chủ thể của bất cứ một nền văn hóa nào cả. Đại chúng nhớ ha. Cho nên khi mà đã quy y như thế rồi, chúng ta không bị mất đi. Còn nếu như chúng ta quy y một người mà thật ra không có cái pháp quy y nào một người hết trơn á, nương tựa là nương tựa với tăng chứ không phải là nương tựa vào một người. Cho nên khi nói đến một người ông thầy của mình, mà nếu như bây giờ chúng ta quy y mà lỡ đâu nay mai kia theo tiếng gọi của con tim hả, rồi ra đời thì mình làm sao? Xin thưa, không có làm sao hết, là tại vì bản thân của cái người đó là người đó thôi. Còn chúng ta đã quy y là quy y với Phật, với pháp và với tăng già. Đấy, đại chúng nhớ. Cho nên y pháp bất y nhân là y cứ theo giáo pháp của Phật mà tu hành. Người nói ra giáo pháp ấy tốt hay xấu không còn quan trọng nữa. Và khi mà chúng ta đã xác định như thế rồi đó, thì trên cái con đường học Phật này á, chúng ta mới vượt thoát ra khỏi cái yếu tố cá nhân của mình là hơn thua, gác bỏ. Hễ một cái người nào mà chúng ta thấy nói trái tai gai mắt rồi là chúng ta bỏ sang một bên, chúng ta không bao giờ nghe, không bao giờ tiếp xúc, không bao giờ nghĩ ngợi tới. Xin thưa đại chúng, dẫu cho người ta có sai phạm như thế nào trong cuộc đời này, nhưng mà những lời người ta nói ra 100 lời đi nữa thì trong đó có 1-2 lời là đúng. Không có người nào mà xấu từ trong ra ngoài, mà không có một người nào mà tốt từ trên xuống dưới. Đại chúng cứ hãy suy nghiệm mà coi, không có bất cứ một cái người nào trong nhân gian này, ngay cả những người nhất xiển đề đi. Nhất xiển đề là một cái con người mà hủy hoại chánh tín, không bao giờ tin tưởng vào Phật pháp, không bao giờ tin tưởng là có khả năng thành Phật đó, gọi là nhất xiển đề. Thì ngay cả những người mà nhất xiển đề đi, không phải tất cả những cái gì thuộc vào họ cũng đều là xấu cả. Và trên hành tinh này, ngay cả khi những người mà chúng ta gọi là hoa hậu thế giới đi, thì không phải tất cả những cái gì của cái con người ấy cũng đều là tốt cả. Đại chúng thấy không? Cho nên cái tốt hay cái xấu, như chúng tôi nói, cái trật pháp đối với con người ta là con người ta hay dựa vào tình cảm. Người ta không chịu bỏ đi cái yếu tố cá nhân của mình để người ta nhìn nhận một cách công bằng trong lẽ sống. Mình hay gán ghép là thầy thì phải như thế này, là thầy thì phải ăn như thế này, là thầy thì phải đi như thế kia, là thầy thì phải ở như thế nọ, là thì phải. Thì xin thưa đại chúng, chúng ta đã đưa cả một cái tâm hồn của mình vào một thứ mà chúng ta gán ghép cho nó, để rồi chúng mình bị cột chặt vào trong đó mà không thể giải thoát ra khỏi cái tư kiến của bản thân mình. Chúng ta cứ nghĩ là mình là đúng, và tất cả những cái gì mình nhận xét về con người ta trong cuộc đời này là đúng. Thế đó, y pháp bất y nhân, nhìn vào cái giáo pháp của Đức Như Lai, chứ đừng nhìn trên cái con người thực hiện cái giáo pháp đó như thế nào. Đôi khi nếu mà chúng ta không học điều này thì chúng ta sẽ bị một cái tình cảnh rất ư là bi đát, đó là chán ghét cái con đường mình đang đi. Bởi vì nhìn thấy xung quanh mình có những yếu tố của những người thừa pháp, tức là những người mà gìn giữ cái giáo pháp đó nó không đúng, và chúng ta cảm thấy buồn phiền khi những người mà chúng ta gửi trọn niềm tin mình bị người ta lấy mất đi niềm tin của mình. Đáng lý ra người ta phải như thế này, nhưng mà đằng này người ta lại như thế khác, cho nên mình bị đánh cắp niềm tin. Thế thì Phật giáo dạy cho mình một cái phương pháp để lựa chọn, để cho chúng ta không bị đau khổ trong cuộc đời, không bị lấy cắp niềm tin, đó là y nơi giáo pháp, mà đừng y nơi con người nhận lãnh cái giáo pháp đó. Và chúng nhớ ha. Dạ. Yếu tố thứ hai là y nghĩa mà bất y ngữ. Hay nói khác hơn, đó là dựa vào trong cái nghĩa lý sâu xa mà đừng có y nơi cái con chữ kia. Đừng có y nơi cái lời nói, đừng có chấp nhất vào lời nói. Tại vì lời nói là cái nó thể hiện ra cái suy tư của cái người nói, và cái suy tư của người nói đó nó phù hợp với trình độ văn hóa, kiến thức, nó phù hợp với lứa tuổi, nó phù hợp với thời gian, nó phù hợp với không gian và ngay tại đây bây giờ. Tuy nhiên, nếu như chúng ta cứ chấp nhất vào cái lời nói đó và coi nó là đúng mà nó không thể khác đi được, thì con người ta đã bỏ rơi cái ý nghĩa ở phía bên trong cái lời nói kia là gì. Ngay cả khi giáo pháp của Đức Như Lai cũng vậy. Ngày trước, Đức Như Lai dạy cho các người đệ tử của Ngài vào cái thời gian đó là như vậy đó. Nhưng mà ngày hôm nay không phải là ngày trước nữa, cho nên những cái giáo lý mà ngày trước Đức Như Lai dạy có những cái chúng ta cần phải bỏ đi. Ví dụ bất cấp sự, bất đắc thừa mã, có nghĩa là Phật dạy các tỳ kheo là không có việc cần gấp á, thì không được quyền đi ngựa. Đại chúng nhớ ha? Có nghĩa là ngày xưa đó thì đâu có xe hơi đâu mà đi, cho nên hễ mà cái công việc gì cần gấp á, là phải phi ngựa đi. Thì vì thương cái con ngựa, cho nên Đức Như Lai dạy các tỳ kheo là không có cưỡi ngựa, không được cưỡi ngựa, trừ trường hợp á, mà cái công việc gì mà nó cần gấp lắm á, thì mới được cưỡi ngựa. Tuy nhiên, nếu mà lời nói đó đến bây giờ đây mà chúng ta cứ vin vào trong cái lời nói đó, bây giờ đâu có ai đi ngựa nữa đâu, cho nên coi như cái lời nói đó bị thừa. Tuy nhiên, ở đây thì trên freeway người ta chạy cho chạy có 65 thôi. Nhưng mà nếu mà một vị tỳ kheo nào đó, hay là ở Việt Nam đi, chúng ta cởi cái chiếc xe máy trên đường đó, người ta cho mình chạy 50 cây số trên một giờ, mà vị tỳ kheo chạy chiếc xe 80 cây số trên một giờ và bị những người xung quanh nhìn ngó và nói là trời ơi thầy chùa mà chạy gì nhanh dữ vậy, thì xin thưa đại chúng, đó là một điều vi phạm. Cũng như vậy, hoặc giả là bây giờ ở ngoài phía người ta chạy cho chạy là 65 mà chúng ta chạy 85, 75 thì đó là một sự vi phạm. Tức là chúng ta phải hành hoạt như thế nào để phù hợp với cái ý tưởng trong cái câu nói ấy, chứ không phải là chúng ta cứ vin vào trong một câu nói đó rồi mình cứ sống theo y chang như cái câu nói đó, miễn là không đụng tới ngựa là được, miễn là chúng ta cởi cái gì khác chứ đừng cởi con ngựa, phải không? Hay là chúng ta cởi trâu, cởi bò, cởi dê thì ok, nhưng mà đừng cởi con ngựa thôi, tại vì Phật chỉ nói cởi ngựa chứ không có nói cởi bò dê gì cả. Thì xin thưa như thế thì không đúng. Cho nên y nghĩa bất y ngữ là yếu tố như thế đó. Dựa vào trên cái nghĩa lý thâm sâu, cái nghĩa lý để chúng ta ngộ nhập được những điều ở bên trong cái nghĩa lý đó. Còn những ngôn từ thì xin thưa, đối với những người kém thì người ta diễn đạt nó không có trôi chảy. Đối với những người khá hơn một chút xíu, văn hoa hơn một chút xíu, thì người ta diễn đạt nó dường như là mật rót vào lòng. Rồi chúng ta lại sanh cái tâm đắm nhiễm vào cái lời nói mà người diễn tả cái lời nói ấy, để rồi mình sinh tâm phỉ báng, sanh tâm ghen ghét, và sanh tâm thích người này và không thích người kia. Đại chúng nhớ là từ cái buổi bình minh của cuộc sống này, chúng ta đã sống với sự lựa chọn, tức là chúng ta lựa chọn để đầu thai, và chúng ta lựa chọn những cái gì phù hợp với chính bản thân mình, và cái gì đi khác mình thì mình cho cái đó là sai và mình không chấp nhận. Và xin thưa, đời sống này để có một cái gì đó nó giống mình 100% á, thì chỉ có mỗi mình thôi. Đại chúng nhớ ha, cái gì mà chúng ta muốn nó giống y chang như mình á, thì không có cái gì hết á, chỉ có mình thôi. Còn cái mà nó khác mình á, thì muôn hình vạn trạng. nha. Cho nên là những cái gì mà nó xảy ra đúng như ý muốn của mình á, thì chỉ có một mình có thôi. Hay nói khác hơn là sẽ không có người nào khác mình có những cái giống y chang như mình. Đừng có đi tìm chỉ mất công, ý là vậy đó. Đừng có đi tìm cái người nào mà nó giống y chang như mình hết. Mà phải nói một điều là mình phải chấp nhận những cái khác mình để bổ sung thêm vào những cái khác mình không có. Có hai cái phương diện để chúng ta tiếp cận. Và chúng ta hãy học cái phương pháp này coi như là một phương pháp luận trong cuộc đời, để mà chúng ta đối xử và hành xử với tất cả những thứ mà xảy ra xung quanh. Và chúng ta không bị ngỡ ngàng, không bị cái tư kiến của mình làm cho mình sống chết, làm cho mình mệt mỏi trong đời. Tại vì con người ta được xác lập bởi cái yếu tố chấp thủ, chấp ngã, bởi cái yếu tố coi ta là đúng, coi ta là trung gian của tất cả mọi sự vật và hiện tượng xung quanh. Cho nên con người ta khó tiếp nhận cái bên ngoài ta. Và người ta cứ hễ cái gì phù hợp với tôi, cái gì mà nó vừa với cái ý thích của tôi, nó phù hợp với đường hướng của tôi thì tôi chấp nhận. Còn những cái khác ngoài tôi thì tôi không chấp nhận. Nhưng mà xin thưa, cái gì mà nó giống y chang như tôi thì chỉ có mình tôi có thôi. Cho nên tốt hơn nhất á, là nếu như muốn cái gì mà y chang như tôi á, thì chỉ có mình tôi thôi, đừng có cái khác vào. Còn nếu như muốn chấp nhận những cái khác vào để bổ sung cho tôi, thì lúc ấy chúng ta mới nghĩ đến yếu tố xung quanh. Tại vì tất cả mọi sự vật và hiện tượng đều có cái ngoài ta, chứ không phải là tất cả đều có ở trong ta. Đại chúng nhớ ha. Và khi chúng ta chấp nhận với nhau một điều như thế rồi, thì xin thưa, cuộc đời này có cái của mình, có cái của người khác, có cái mình có cái mình không có. Và dung hòa giữa cái mình có và cái mình không có. Và hiểu trong cuộc đời này nó là như vậy đó. Định luật của cuộc đời này không phải dành cho cá nhân anh, không phải dành cho cá nhân tôi. Và tất cả đều có cái quyền như nhau. Hễ anh có cái gì thì người khác cũng có cái như anh. Chúng ta muốn người ta theo ý của mình, thì mình phải hãy nghĩ ngược lại rằng người kia cũng muốn mọi người trong thiên hạ theo lời của họ. Cái quy luật của cuộc đời này nó luôn luôn đi theo cái chiều kích như thế đó. Anh muốn cái gì thì người khác anh cũng muốn như thế đó. Cho nên anh muốn người ta theo anh thì người khác cũng ngược lại, họ muốn anh theo người ta. Và dường như chúng ta đang chơi một cái trò chơi là kéo co, phải không? Kéo co đó, tức là hai người đứng hai bên đầu dây rồi cùng nhau kéo. Chúng ta kéo hễ ai mạnh thì người đó thắng. Nhưng mà bản chất của sự vật và hiện tượng trong cuộc đời này, người ta mạnh lúc đó nhưng người ta sẽ yếu lúc khác. Chưa từng có ai mạnh hoài không yếu, chưa từng có ai yếu hoài không mạnh. Ta mạnh lúc này nhưng ta lại yếu lúc kia, tùy theo hoàn cảnh, tùy theo thời gian, tùy theo chủ thể. Và đó là y nghĩa bất y ngữ. Ngôn ngữ văn tự chỉ là công cụ để diễn đạt cái trung đạo đệ nhất nghĩa. Tất cả kinh điển giáo lý của Đức Như Lai chỉ có một việc là diễn tả lại cái con đường đi đến cái nhất nghĩa đế đó mà thôi. Dẫu như chúng ta nói trên phương vị nào, nói trên cái ngôn ngữ nào, thì cuối cùng cũng đi đến giúp cho con người ta nhìn rõ được cái bản lai diện mục đó mà thôi, chứ không có gì khác hơn. Giúp cho người tu nhận ra được chân lý để hành trì và thân chứng. Cái quan trọng là ở chỗ đó. Quan trọng là con người ta hành trì để người ta chứng nhập vào chân lý, chứ không phải dạy cho con người ta nhìn thấy để rồi con người ta đi gần đến chân lý hay là hiểu chân lý mà không chứng nhập chân lý. Giáo lý của Đức Thế Tôn được xác lập một cách rất căn bản, đó là không phải anh thực hành chân lý để anh đạt quả vị để rồi anh về anh hầu với Phật, hay là anh về sống trên đất nước của Phật cho sung sướng để rời khỏi khổ đau. Không phải như thế. Mà giáo lý đó dạy chúng ta rằng sống ngay trong cuộc đời này, sống ngay trong thân tâm này, mình đã thoát khỏi những sự khổ đau rồi. Và Phật không có cần mình đi về để hầu Phật bao giờ hết, mà Phật dạy cho mình để thành Phật như Phật đã thành. Thì xin thưa đại chúng, trong tất cả những tôn giáo có mặt trên trái đất này cho đến thời buổi này đây, thời buổi được gọi là văn minh tột đỉnh của nhân loại, chưa có một cái tôn giáo nào được xác lập một cách căn bản trên phương diện giải thoát con người như là giáo lý của nhà Phật. Tôi có thể khẳng định điều đó. Xin thưa đại chúng, Thiên Chúa giáo, Tin Lành, Hindu giáo, gì nữa, Hồi giáo, tất cả những tôn giáo đều bắt con chiên của mình cuối cùng rồi chỉ để về hầu bên chân Chúa, hầu bên trên cái đấng giáo chủ của mình mà thôi. Chưa có thể giải thoát được con người ta khỏi cái kiếp nô lệ của sự hầu cận. Chỉ có Phật giáo đưa con người ta bình đẳng trong cái thể tánh chân như. Và chẳng những con người ta bình đẳng trong thể tánh chân như không, mà tất cả chúng sanh vạn loại cũng bình đẳng trong cái thể tánh chân như ấy. Chỉ có Phật giáo mình có một đặc điểm rất ư là đặc biệt. Dạ. Cho nên y nghĩa bất y ngữ là như thế. Để hành trì và thân chứng, bởi thế không nên bám víu và cố chấp vào văn tự, bởi vì ngôn dĩ tải đạo. Đại chúng nhớ ha, chúng ta giàu cho có diễn tải như thế nào đi chăng nữa thì cái ngôn ngữ đó, cái lời nói đó chỉ là cái phương tiện để giúp cho mình hiểu và mình hành trì giáo pháp. Cái đó mới là yếu tố quan trọng. Và khi nghe, khi đọc thì nên quên đi cái yếu tố văn tự chữ nghĩa, mà hãy nhớ cái ý tưởng mà con người ta muốn trình bày trong cái lời nói đó như thế nào. Nếu như chúng ta căn cứ trên văn tự chữ nghĩa thì bây giờ đây chúng ta dùng ngôn ngữ của tiếng Việt thì phải nói nó đã quá xa vời với ngôn ngữ của 2500 năm về trước mà Đức Như Lai đã sử dụng. Cho nên vượt ra khỏi cái yếu tố ngôn ngữ đó là con người ta dựa vào cái yếu tố nghĩa lý mà cái ngôn ngữ kia diễn tả đến. Yếu tố thứ ba đó là ý trí bất ý thức. Ý trí bất ý thức nghĩa là y theo nơi trí tuệ, không y theo nơi vọng thức phân biệt. Chúng ta có vọng thức, có nghĩa là có những cái điều mà mình cảm giác, mình hiểu biết qua cái việc học hỏi, qua cái việc nhận xét của cá nhân, qua cái việc thời thế, qua cái việc cộng đồng, qua cái việc tư duy về văn hóa của tập quán mình mang đến cho cá nhân của bản thân mỗi người. Thì xin thưa đại chúng, những cái yếu tố thức, tức là nhận thức mà chúng ta có đó, đừng nên y vào cái nhận thức mà chúng ta hiểu biết đó. Tại vì cái mà chúng ta hiểu biết bây giờ chưa chắc là cái mà chúng ta sẽ hiểu biết mai sau. Và cái biết của chúng ta bây giờ đây nó sẽ thay đổi theo thời gian, theo không gian, theo năm tháng. Chính vì vậy cái hiểu biết này chưa phải là cái trí vượt ra khỏi cái không gian, cái thời gian. Và cái trí mà Phật muốn nói đến đó, tức là cái trí tuệ, di tuệ thị nghiệp. Lấy cái trí tuệ để làm sự nghiệp, chứ không phải lấy cái nhận thức phân biệt của mình làm sự nghiệp. Cái vọng thức, xin thưa đại chúng, cái vọng thức này trong đời sống của con người, chúng ta sống về cái vọng thức này thật là nhiều. Và dường như chúng ta chưa từng ngưng nghỉ với cái yếu tố vọng thức này trong đời sống. Hễ một cái gì xuất phát ra thì chúng ta liền phán xét cái đó có phù hợp hay không phù hợp với chính bản thân mình. Bất cứ cái thứ gì, một lời nói ra, chúng ta lại lập tức phán xét lên trên cái lời nói đó, coi cái lời nói đó có phù hợp hay không, có thích nghi hay không, và mình có thích lời nói đó hay không. Con người ta luôn luôn đưa cái sở thích của mình vào trong bất cứ một cái sự vật và hiện tượng nào khi mình tiếp xúc, là nó có phù hợp với mình hay không. Và như chúng ta đã nói với nhau và thống nhất với nhau là cái yếu tố nhận thức của con người ta không phải là chân lý, Nó chỉ đúng bây giờ mà không đúng mai sau. Thế thì cái ý thức mà chúng ta suy nghĩ về con người, suy nghĩ về sự vật và hiện tượng xung quanh mình, hay những cái ý thức mà nó móng khởi lên từ trong tâm thức của chúng ta đây, nó chưa phải là trí. Mà cái trí này từ đâu mà có? Cái trí mà chúng ta nói từ đâu có? Từ tu mà có. Từ cái giữ giới, sanh định, nhân định mới phát huệ. Hay là văn, tư, tù. Từ đó mà có trí. Còn cái trí này không phải là cái mà mình có thể học hỏi được mà có. Cái trí này là vô sư trí. Đại chúng nhớ ha. Cái trí này không có ông thầy nào truyền mình được, không có ông thầy nào cho mình được cái trí này cả. Cái trí này là cái trí vô sư. Cái trí này tự bản thân của con người ta khi học hỏi được trong cuộc đời, hành hoạt trong cuộc đời này mà sinh ra cái trí tuệ bát nhã vô thượng thậm thâm này đây. Không y theo vọng thức phân biệt, chỉ có trí tuệ mới nhận ra được chân giá trị thực tại. Còn vọng thức là thấy biết theo cái nghiệp có tính chất tương đối và đa phần là sai lầm. Chỉ có trí tuệ mới đầy đủ công năng quét sạch những phiền não, thanh tịnh ba nghiệp. Còn thức dẫu có thông minh, có nhạy bén và lanh lợi đến đâu đi nữa thì cũng chỉ là sanh diệt hư vọng và không đủ sức giác quán để chuyển hóa diệt trừ phiền não. Ở trong đời này, đối diện với tất cả những cái gì mà cái đó không bằng lòng với mình thì con người ta lập tức phản kháng lại bằng cách gây ra phiền não. Có phải vậy chưa? Hễ cái gì mà nó đi ngược lại với lòng mình thì mình sinh ra phiền não. Nhưng mà suy ra cho cùng, cái gì mà nó giống y chang như mình thì chỉ có mình à. Còn cái mà nó khác mình thì mới là cái vô cùng vô tận. Cho nên nếu như nói chân lý là phải nói tới cái khác mình, nó mới là chân lý. Còn cái mà cái của mình thì hoàn toàn không có cái gì chân lý cả. Cho nên khi mà con người ta đối diện thực sự rất là mâu thuẫn ở cái chỗ cái gì mà phù hợp với mình thì mình bằng lòng, còn cái gì không phù hợp với mình thì mình sinh phiền não. Nhưng mà trong vũ trụ bao la này, hàng tỷ cái là nó không phù hợp với mình. Nó chỉ có mỗi mình là phù hợp với chính mình mà thôi. Và con người ta đôi khi còn nảy sinh ra mâu thuẫn là chính bản thân mình còn không biết mình muốn gì nữa. Mình không biết mình còn hiểu gì, mà mình không biết mình cần gì, mà không biết mình thích gì. Tại vì cái thích của mình, cái hiểu của mình, cái mà mình ưa muốn, nó luôn luôn sanh diệt. Nó có rồi nó mất, nó đến rồi nó đi, nó tụ rồi nó lại tan. Cho nên ngay cả bản thân tâm thức của con người ta cũng chưa từng đứng yên. Ấy thế mà mình cứ muốn sự vật và hiện tượng trong cuộc đời này đứng yên như là mình mong muốn thì làm sao có được. Đại chúng hiểu ý này không? Dạ. Hiểu là một chuyện, còn thực hành là chuyện khác, đúng không? Cho nên là chúng ta cứ việc gục đầu và chấp nhận là mình đã hiểu rồi đi. Nhưng mà cái hiểu đó kệ nó, chừng nào thực hành được thì được, còn không được thì cũng chẳng sao. Tại vì trong bao nhiêu kiếp này đây mình đâu có thực hành theo nó đâu mà sợ. Cho nên trôi lăn sinh tử là chuyện bình thường, còn mà không trôi lăn trong sinh tử là chuyện khác thường. Phải vậy chưa? Cho nên là cuộc đời này không phải chỉ có đời này trầm luân đâu mà sợ, chúng ta còn trầm luân dài dài. Cho nên chỉ có trí tuệ mới có đầy đủ công năng quét sạch phiền não và làm thanh tịnh ba nghiệp. Còn thức là dẫu có thông minh, có bén nhạy, có lanh lợi cho đến cỡ nào đi chăng nữa thì cũng chỉ là sanh diệt, là hư vọng, không đủ sức giác quán để chuyển hóa diệt trừ phiền não. Vì vậy duy tuệ thị nghiệp chính là phương châm tu học của hàng đệ tử Phật. Đấy. Thì xin thưa đại chúng, như mình đã nói với nhau đó, cái gì mà chúng ta sanh diệt trong đời sống này đây, cái thức của mình còn sanh diệt trong đời sống này, nhưng mà cái tuệ giác của mình nó sẽ không sinh diệt trong đời sống này hay đời sống mai sau. Chính vì lẽ đó mà con người ta tu hành, giữ giới, thiền định để phát sinh cái trí tuệ, thì cái trí tuệ đó chính là cái hạt giống để cho mình tiếp tục trên con đường tu đến Phật. Cho nên nói gì thì nói, làm gì thì làm, và tu gì thì tu, hành gì thì hành, Vấn đề ở chỗ là con người ta phải sống như thế nào trong cuộc đời này để không bị những cái nhiễm ô phiền não của đời sống này làm cho con người ta bị trói buộc. Hễ đời sống này con người ta bị trói buộc thì đừng có nghĩ ra một cái phương cách nào để có thể giải thoát đời sống này một cách thoải mái được. Và đừng mơ mộng đến một cái cõi giới nào một cách xa xăm. Tại vì con người ta bị trói buộc trong đời sống này thì con người ta phải sinh vào chốn đây nữa mà thôi. Đại chúng cứ hãy nghĩ đi, chúng ta không thể nào đi ra khỏi cái ngôi nhà này khi mà tất cả cửa trong ngôi nhà này đều đóng hết. Chúng ta không thể nào đi lại cái chỗ kia để có thể lấy miếng nước khi mà mình còn bị cột chặt trong cái cột này. Cho nên cái vấn đề đầu tiên là mình hãy cởi hết trói của mình ở ngay tại đây và bây giờ đi đã. Nếu như chúng ta có bất cứ sự ràng buộc nào về tâm thức, chỉ xét về tâm thức thôi, đừng có xét về cái yếu tố của vật chất. Tại vì yếu tố vật chất thật sự là cái ở ngoài ta, nhưng mà rất khó bỏ lắm. Còn cái tâm thức này, xin thưa đại chúng, nó chỉ là tâm thức, có nghĩa là cái mà chúng ta không thể sờ mó được. Chúng ta suy nghĩ người khác cũng không biết được. Chúng ta buồn ở trong lòng, người khác cũng không biết được. Chúng ta vui ở trong bụng, người khác cũng không thể biết được. Ấy thế mà con người ta không dám từ bỏ cái vui buồn lẫn lộn trong tâm thức của họ. Chỉ có trong tâm thức thôi mà người ta còn khó bỏ, huống chi là cái mà nó hiển hiện ra trước mắt bằng vật chất, bằng tiền tài, bằng danh vọng, bằng địa vị, bằng nhà cửa, bằng con cái. Chúng tôi chợt nghĩ, bây giờ mình không có chùa, mình muốn có một ngôi chùa cho chính bản thân mình. Nhưng mà xin thưa, đối với những người họ có một ngôi chùa, hai ngôi chùa, ba ngôi chùa, nếu như người ta không có người để thừa kế khi người ta trăm tuổi thì thần thức người ta đi đâu? Xin thưa đại chúng, mình nói đây để cho nhau nghe, ngay cả khi đại chúng không có nhà, ở nhà trọ, hết tháng này mình trả một cái xong, không phải suy nghĩ gì cả. Rồi ít bữa nữa đây không thích nhà này nữa, trả đi mướn cái nhà khác ở. Mỗi tháng như vậy mình cứ lo đủ tiền để mình trả xong, không có ân oán giang hồ gì cả, phải không? Còn nếu như bây giờ chúng ta có nhà mà nghiệt có một nỗi, chúng ta không có ai để thừa kế, không có ai để mà mình gửi gắm cái gia tài, cái sản nghiệp của mình bao nhiêu năm nay gầy dựng, thì phải nói cái đau khổ đó nó càng cao hơn gấp bội lần. Và con người ta thật khó để có thể tự an ủi mình rằng thôi kệ bỏ đi, hay thôi kệ tới đâu hay tới đó. Thật sự rất khó như thế. Khi mà chúng ta đối diện sự thật với cái cuộc đời này, sự thật với cái chúng ta có, thì phải xin thưa đại chúng là ngay cả khi mình có 1-2 ngàn bạc mà nó mất mình còn tiếc nữa, chứ không chỉ là cái nhà. Và trong đời sống này đây, cái mà chúng ta build up lên hàng ngày, cái mà chúng ta vuông vén hàng ngày, cái mà chúng ta ôm ấp hàng ngày, mà nếu mà cái đó nó mất đi thì phải nói đó là một điều đau khổ trong đời sống này đây. Thế bây giờ xét lại cho cùng, chưa chắc gì mà bác Diệu Kim mà hạnh phúc hơn bác Nguyên Đức. Phải hả? Tại bác Nguyên Đức không có nhà, ở nhà trọ thôi, cho nên là bây giờ bác Nguyên Đức đi là rất là thoải mái, tại không có gì bám víu hết. Đấy. Thì xin thưa đại chúng, nói như vui tại vì nhìn thấy bác Nguyên Đức cứ gật đầu hoài, chắc là cũng buồn ngủ lắm. Dạ, thì nói như thế đó để chúng ta thấy được là trong cái đời sống này đây, mỗi một người chúng ta nó có một cái thiên tình sử của chính bản thân mình, mà không ai giống ai hết. Không ai giống ai trong cuộc đời này cả. Cái nỗi đau buồn này là cái nỗi đau buồn của cá nhân, và chúng ta hãy vượt qua cái đau buồn này để đi tiếp. Còn nếu như chúng ta cứ giữ cái nỗi đau buồn này không thôi thì chúng ta sẽ chết trong cái nỗi đau buồn này mà không thể nào vượt thoát ra khỏi được. Thì đó chính là cái yếu tố mà chúng ta phải nhận thức cho ra và hãy giải quyết trong tâm thức của mình cho được. Tại vì chỉ có tâm thức không thôi, tức là cái không có bóng dáng, không có hình thức gì cả, mà chúng ta còn không bỏ được thì huống chi là cái mà chúng ta nói là nó có hình thức, nó có tướng. Cái không tướng mà mình còn không bỏ được thì huống chi là cái có tướng. Cái mà nó cù bơ cù bất nó đến trong đầu rồi nó lại bay ra khỏi đầu mình, ấy thế mà mình không chịu bỏ được. Thì cái mà nó có hình tướng, nó có chủ thể, nó có giá trị thì làm sao mình có thể bỏ được? Vui buồn mình không bỏ được thì có cái gì trong cuộc đời này mình có thể bỏ được? Vui buồn nó tự đến nó tự đi, ấy thế mà chúng ta còn giữ, chúng ta còn lưu luyến, chúng ta còn khóc như mưa, chúng ta còn còn giận còn hờn nhau. Thì xin thưa đại chúng, ngoài cái yếu tố vui buồn này ra mà chúng ta còn giữ thì xin thưa là chúng ta không thể giải thoát được sinh tử luân hồi. Đấy. Và sinh tử luân hồi không phải dễ giải thoát đâu. Cái buồn vui mà mình còn giữ lại đó thì xin thưa là chúng ta vẫn còn trôi lăn trong sinh tử. Đừng có nghĩ là niệm Phật cho thật nhiều để rồi giải thoát và giác ngộ. Cái buồn vui này chúng ta chưa giải quyết xong thì cái giải thoát giác ngộ đó còn xa vời vô cùng. Cái ganh ăn ghét ở này đây mà chúng ta còn bám víu thì xin thưa chúng ta chưa thể đến được cái bờ giải thoát và giác ngộ đâu. Thứ tư, đó là y liễu nghĩa kinh, bất y bất liễu nghĩa kinh. Có nghĩa là y theo những kinh điển liễu nghĩa mà chẳng y theo kinh điển không liễu nghĩa. Tại sao có cái yếu tố là kinh điển không liễu nghĩa và kinh điển liễu nghĩa? Như chúng tôi nói, tất cả các pháp môn, tất cả những kinh điển đều là cái phương pháp cả. Ngay cả khi Đức Như Lai sau khi Ngài thành đạo là Ngài muốn nhập diệt, là tại vì Ngài xét thấy rằng chúng sanh không thể nào dùng một thừa, tức là Phật thừa, để có thể nói cho chúng sanh hiểu được. Tại vì căn cơ của chúng sanh là muôn trùng sai biệt, cho nên tùy nơi căn cơ của chúng sanh mà có pháp cao, pháp thấp, có pháp phù hợp với cõi người, phù hợp với cõi thiên và phù hợp với cõi trên cõi chư thiên nữa. Cho nên khi mà con người ta bám chấp vào một cái gì thì con người ta cứ nghĩ là tại sao mình phải tu thiền, không tu theo tịnh độ, không tu theo mật tông, không tu theo cái này, hoặc là tu cái này bỏ cái kia, cho rằng kinh Pháp Hoa là kinh tốt nhất, kinh quan trọng nhất trong tất cả các kinh, cho là kinh Di Đà không phải là một trong những bản kinh được Đức Phật thuyết ra trong giáo lý Nam truyền, vân vân và vân vân. Chúng ta cứ mãi để cho tâm thức mình bị trôi lăn trong cái sự phán xét, so đo, tính toán, mà chúng ta không nghĩ một điều là giáo pháp đó chỉ là phương tiện mà thôi, không có cái xài chung cho tất cả muôn vạn loại. Cũng như thế là không có một cái loại thuốc, không có một cái nem thuốc nào mà nó sử dụng cho tất cả các loại bệnh trong cuộc đời này. Và mình phải hiểu như thế đó, tùy một chúng sanh, tùy một căn cơ mà có cái lý nó khác nhau, tùy theo người hỏi mà chúng ta có câu trả lời khác nhau, chứ không phải ai hỏi cũng trả lời câu như thế. Thì xin thưa, chính vì lẽ đó mà chúng ta có những kinh thấp phù hợp với con người, chúng ta có những cái giới thấp, ví dụ như ngũ giới, để cho phù hợp với những con người còn làm ăn với cuộc đời, còn hơn thua với cuộc đời, thì người ta chỉ có khả năng giữ được ngũ giới mà thôi. Hay cao hơn cái nữa, người ta phát tâm rời khỏi cái cõi người để bước lên địa vị của chư thiên thì mình thập thiện giới. Hay có những người, người ta vượt ra khỏi cái hàng ngũ của chư thiên, phát tâm muốn vì lợi ích của chúng sanh, người ta phát tâm thọ Bồ Tát giới. Thế thì suy ra cho cùng, không có cái cao mà không có cái thấp. Quan trọng ở chỗ là người ta chọn cái phương pháp nào, chọn con đường nào để đi và đi đến mục đích gì. Và trong đời sống này cũng như thế mà giải thích. Giáo lý của Đức Thế Tôn cũng phù hợp với căn cơ trình độ của chúng sanh. Thì trong cuộc đời này, chúng sanh nó có nhiều căn cơ và trình độ khác nhau, cho nên mình không thể áp đặt được. Ngay cả giáo lý của Đức Thế Tôn cũng không áp đặt cho bất cứ người nào, mà giáo lý đó phải dựa vào mọi người để cái giáo lý đó đi vào. Và chúng ta bây giờ cũng tập một cái lối suy nghĩ, đó là đừng nên áp đặt suy nghĩ của mình cho người khác, mà mình phải tìm cái tư tưởng của người khác để bổ sung cho cái của mình đang có. Mình phải tập suy nghĩ ngược lại ha. Có nghĩa là lúc nào mà mình phán xét ai đó, lúc nào mình suy nghĩ cho ai đó, lúc nào mà mình bắt lỗi ai đó, thì mình hãy lập tức nhìn lại tại sao mình không theo người ta mà bắt người ta theo mình. Nhớ nha đại chúng, cái yếu tố này nếu mà đại chúng thực tập đến một cái lúc nào đó mình quen rồi đó, thì xin thưa mình vẫn dưng như không đối với những sự vật và hiện tượng xảy ra xung quanh mình. Hễ đùng một cái ai đó nói mình cái gì, hễ ai đó phán xét mình một cái gì, hễ ai đó dẫu cho người ta có nói lỗi mình đi chăng nữa, thì lúc đó chúng ta là lập tức suy nghĩ ngược lại, đặt mình trong trường hợp của người ta để mình nhìn nhận. Thì lúc đó xin thưa đại chúng, cái khổ của mình nó tự dưng nó biến nó mất tiêu hết trơn. Sự thật nó là như thế. Tại vì cùng một niệm con người ta không thể suy nghĩ được hai sự vật. Đại chúng hãy nhớ điều này. Giống như chúng ta không thể vừa ăn mà vừa uống đó, hay là vừa nuốt mà vừa thở đó. Khi mà chúng ta nuốt, ví dụ như ăn cơm đi, mình nuốt xuống thì mình phải nghỉ thở, chứ không ai mà vừa nuốt mà vừa thở hết đó. Cho nên cũng như thế, khi mà một niệm nó móng khởi thì lập tức cái niệm khác nó dứt. Ví dụ niệm buồn nó móng khởi thì niệm vui nó dứt, niệm vui nó khởi thì niệm buồn nó dứt. Và nó dứt đó cũng giống như thể là tịch nhiên. Cái yếu tố tịch diệt mà Phật dạy cho chúng ta đó, giống như thể là củi hết lửa tắt. Củi hết lửa tắt, lửa không đi về đâu cả. Khi mà không còn củi nữa, củi nó đã cháy hết rồi, sức sống cháy hết rồi, thì ngọn lửa kia lập tức tắt. Cũng như thể chúng ta thắp cái đèn dầu, hễ dầu hết thì đèn tắt. Chúng ta đừng tạo thêm dầu, chúng ta đừng sợ quả báo, mà chúng ta chỉ sợ nguyên nhân gây ra quả báo mà thôi. Cho nên đừng tạo cơ hội đổ dầu vào trong lửa. Nếu mà chúng ta sợ lửa, lửa không có gì phải sợ hết. Sợ là con người ta đổ dầu vào cho nó cháy thêm. Còn nếu mà con người ta không đổ dầu vào trong lửa để cho nó cháy thêm, thì lửa kia không có cơ hội để cháy thêm. Chính vì vậy, phàm phu hoặc thánh giả thì cũng như thế. Con người ta sẽ chú ý tới cái yếu tố làm như thế nào để không tạo cái mầm móng cho nó phát sinh. Cho nên Bồ Tát thì sợ nhân, chúng sanh thì sợ quả. Chúng sanh thì khi mà đã thấy cái quả nó ra trước mắt rồi thì mới sợ. Còn khi mà chưa thấy đó thì thôi, cứ làm thoải mái, làm vô tội vạ, cứ phán xét kiểu này, phán xét kiểu kia, miễn là nó phù hợp với tâm tính mình thì ok. Còn nếu mà nó không phù hợp với tâm tính mình thì cho nó là sai, cho nó là vứt bỏ. Dù mục tiêu cứu cánh vẫn là giải thoát sanh tử, song trên tinh thần phương tiện thì những kinh điển thuyết minh về con đường để thể nhập vào nhân thừa, thiên thừa, thanh văn thừa, duyên giác thừa, bồ tát thừa, phật thừa, vân vân, được gọi là kinh bất liễu nghĩa. Những kinh điển chỉ thẳng đến quả vị giải thoát viên mãn Phật quả thì gọi là kinh liễu nghĩa. Cho nên trên cái phương diện này chúng ta thấy được rằng chọn một pháp môn tu đó là chọn một con đường đi. Con đường đi nào phù hợp với chúng ta, phù hợp với tâm thức của chúng ta, phù hợp với cái khung cảnh của mình, gia đình mình thì chúng ta theo. Còn những cái phương tiện nào, những tâm thức nào, những kinh điển nào nó không phù hợp với chính bản thân mình thì mình hãy để sang một bên. Và chúng ta, cái gì mà chúng ta hiểu biết, cái gì mà chúng ta nói cho nhau nghe đây, xin thưa đại chúng, nó chỉ thoáng qua trong đầu mình cho mình có một cái ý tưởng mà thôi. Chứ còn để mà cụ thể thành hành động thì bất kể chúng ta là ai, chúng ta đều phải thực hành hết thì nó mới thành. Còn những gì mà chúng ta nói cho nhau nghe chỉ là những cái bóng dáng của cái kết quả đó mà thôi, chứ nó không phải là kết quả. Để có được kết quả thì con người ta phải thực hành mới có kết quả. Còn những gì mình nói với nhau là trao cho nhau một công thức để làm bánh, chứ chưa phải là bánh. Và để có thể có bánh thì mình phải làm, mình phải làm mới có. Và mình phải làm bánh xong rồi mình phải ăn cái bánh mình làm thì mình mới no bụng được. Chứ còn mà mình làm bánh xong mình không dám ăn, mình cho người khác ăn thì tức quốc rồi. Thấy chưa? Cho nên chẳng những mình học công thức, mình tự bản thân mình làm, làm xong rồi phải dám ăn nữa kìa. Thì đó là những gì mà rất ư thực tế trong cái vấn đề chọn cái phương pháp để mình tiếp cận trong đời sống này. Thứ nhất, tóm lại, chọn cái phương pháp trong cuộc đời này hay là phương pháp lựa chọn, đó là lựa chọn những cái gì nó phù hợp với chân lý, đừng lựa chọn cái gì mà tâm thức ta nghĩ là nó đúng. Con người ta sinh ra và lớn lên thường lựa chọn cái gì mình nghĩ là đúng, và từ đây cho đến chết con người ta cứ suy nghĩ trong đầu mình là cái này là đúng, cái này là đúng, và tôi thực hiện theo cái của tôi, người khác nên theo cái suy nghĩ của tôi mà thực hiện, và chúng ta luôn luôn đối xử như thế. Nhưng mà thật ra cái gì của ta, cái tâm thức của ta, cái việc làm của ta, cái lối suy nghĩ của ta chưa chắc là nó đúng đâu, mà phải phán xét trên nhiều phương diện. Ngay cả khi nghe đây, nhưng mà thật ra đừng có nghe, phải không? Bây giờ mình nói ra rã cả tiếng này, nhưng mà khuyên đại chúng đừng nghe gì hết á. Từ nãy giờ coi như là chơi cho vui vậy thôi. Còn cái mà chúng ta nghe chân thật đó là coi thử coi mình muốn nói cái gì ở trong đó, mình muốn gửi gắm cái yếu tố gì ở phía bên trong, chứ không phải mình nói đây và bắt đại chúng phải nghe, phải học, phải hiểu y như là lời của mình nói, mà thông qua cái yếu tố ngôn ngữ này, cái gì được diễn tả ở bên trong để cho mình vượt thoát ra khỏi cái đau khổ ngay hiện tại và có được cái cảnh giới, hay có được cái kết quả sau khi mà chúng ta đã nhận ra được cái yếu tố truyền tải ở bên trong. Ngôn ngữ đạo đoạn mà, phải không? Chặt đứt cái ngôn ngữ ra thì chẳng thấy cái gì trong đó cả, nhưng mà ngôn ngữ đó có tác dụng chỉ cho con người ta một cái con đường đi đến thẳng đến chân lý. Và nếu vượt thoát ra khỏi ngôn ngữ, không dựa vào ngôn ngữ, con người ta cũng sẽ không thể nào tìm kiếm ra được chân lý mà đến đâu. Thì đó chính là cái yếu tố mà chúng tôi muốn gửi đến đại chúng, một cái phương pháp để chúng ta lựa chọn trong cuộc đời này. Chúng ta lựa chọn cái gì để chúng ta đi theo, lựa chọn cái gì để chúng ta sống. Và trong đời này, chúng tôi lặp lại, từ lúc sinh ra cho đến bây giờ đây, con người ta chưa rời khỏi cái sự lựa chọn của cá nhân mình. Con người ta luôn luôn lựa chọn cái gì phù hợp với chính bản thân mình để rồi con người ta sống. Cái đó là yếu tố căn bản đầu tiên. Và dường như cái đó là cái mà tất cả những sinh vật trong cuộc đời này đều lựa chọn cái yếu tố đó cả. Cái yếu tố con người ta sống còn với trời đất này là cái yếu tố đầu tiên. Và con người ta luôn luôn lựa chọn cái gì phù hợp với mình. Tuy nhiên, trên cái phương diện chân lý, giải thoát và giác ngộ, cái điều mà chúng ta lựa chọn đôi khi chưa chắc đã giải thoát giác ngộ, và ngược lại nó trở thành một cái yếu tố để cho mình bám víu và mình tự mình xây cái kén để tự mình chết trong cái kén đó. Giống như thể con tầm, tự nó ăn rồi tự nó nhả tơ xong rồi nó bao quanh nó để rồi nó chết ở trong đó. Có thể chúng ta là một trong những con tầm, chúng ta làm việc tích cực, làm việc cả một cuộc đời để chúng ta xây cái ổ kén của mình, rồi chúng ta sẽ chết trong cái ổ kén của mình đó. Thì hy vọng rằng đại chúng đủ thông minh để chúng ta từ bỏ cái ổ kén mà mình đã xây dựng bao nhiêu năm nay, để chúng ta cắn lũng cái ổ kén đó và chui ra ngoài, thoát xác thành con bươm bướm bay khắp mọi nơi trong thiên hạ. Cầu nguyện đại chúng luôn luôn an lành, bình an trong đời sống. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả